truyện trên trang web haivyblog.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiểu thuyết Tôi Không Phải Công Chúa, tác giả Kawi, chương 19, vào bếp. Nói không nói gì, cũng không có phản ứng gì, nước mắt giàn giụa trên vai Thái, nó không dám tin đó là sự thật, nhưng vẫn thấy nhẹ lòng hẳn. Đối với nó, Thái là một cái gì đó rất quan trọng không thể thay thế được, nhưng sự thật đã cho thấy nó không phải là mối tình đầu của Thái, nó chỉ là kẻ đến sau. Nó không thích là kẻ chân chân, là kẻ thế chỗ, nó không vì tình cảm và bỏ quên niềm kiêu hãnh của mình. Nó không muốn, Thái dẫn nó ra chiếc xích đu cổ tích, nó không hỏi bất cứ điều gì, chỉ ngồi xuống và nhìn lên trời, tình yêu bé bỏng của nó. Không biết sẽ đi về đâu, có lẽ nó sẽ quên được đi hoặc phải chăng sẽ tiếp tục, nhưng thật khó khăn. Nó và Thái cứ ngồi như thế rất lâu, rất lâu. Nó có lẽ không phải là công chúa như Thái, mãi là hoàng tử. Làm sao bây giờ? Thái cầm chặt tay nó và rồi nó ngủ quen trên chiếc xích đu quen thuộc, không khóc, không đau lòng, màn đêm vỗ nhẹ trái tim đang tổn thương của nó. Tỉnh dậy, nó thấy mình đã nằm trên giường, trong căn phòng mà gần cả tuần nay bị nó bỏ rơi. Nó bước xuống dưới, Thái và bác gái đã ngồi trên bàn ăn đợi nó. Hôm nay là chủ nhật. Con đã dậy rồi à? Tới đây nào. Bác Nhu tươi cười phúc hậu. Vâng. Nó nhìn Thái, gương mặt cậu nhóc đã trở về bình thường như mọi ngày. Nó vẫn nghĩ rằng chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ. Mới không ở nhà có một tuần mà trông con gầy sọp hẳn đi. Ăn uống thất thường lắm phải không? Bác gái suýt xoa. Con cũng không thể ý. Nó thở dài nhìn lại mình. Thái vẫn im lặng đúng như cá tính thường ngày của cậu nhóc. Sau bữa ăn, Thái thay quần áo rồi ra ngoài. Nó cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi. Thứ tư tuần sau là cuộc thi Thiên Vương sẽ diễn ra. Nó không biết phần thi năng khiếu sẽ làm cái gì nữa. Không chuẩn bị thì làm sao thi? Nó không muốn trở thành trò cười cho thiên hạ. Nó nghĩ thế rồi ủ rũ leo lên phòng. Hải Phi gọi vài điện thoại cho nó. Alo, em vẫn ổn chứ? Vâng, tôi không sao, còn anh? Cậu nhóc đập mạnh quá, phá hủy luôn cả một phần nhan sắc của tôi. Giờ phải ngồi trong nhà, có dám ra ngoài đường đâu. Trời, đến mức đó sao? Em lo lắng cho tôi hả? Hạnh phúc thật. Vẫn còn đùa được thì chắc không đến nỗi nào. Em thích cậu nhóc đó phải không? Chuyện này có hay không? Có. Thế là tôi thất bại thật sao? Hải Phi, tôi chỉ muốn coi anh là anh trai thôi. Nó ngập ngừng. Nhưng tôi không muốn nhận em làm em gái. Hãy hiểu cho tôi. Ok, chuyện đó để tính sau đi. Bây giờ hãy bật vi tính lên rồi mở mai ra, nhanh lên. Nó không hiểu mô tê gì cả nhưng vẫn làm theo. Có thấy gì không? Anh mới gửi mai cho tôi à? Không phải là mới gửi mà là gửi lâu rồi. Là gì đây? Clip nhạc à? Rõ khủng, bật lên coi đi. Nó mở lên, đó là Hải Phi, anh chàng đang trong đó và nhảy đáp. Cái này là tôi chuẩn bị cho em phần năng khiếu của em đấy. Trong đó tôi đã hướng dẫn rất kỹ và trực tiếp nhảy cho em coi. Phải tốn nhiều thời gian lắm tôi mới quay xong clip này đó. Vì thế, hãy làm cho tốt à. Làm sao tôi có thể được chứ? Cấm từ chối, nếu em không tập xong và biểu diễn tốt thì chết với tôi. Cắt cái gục. Nó nhìn cái clip trước mặt và hình ảnh Hải Phi trong đó, anh chàng đã vì nó mà làm rất nhiều. Nó cho thấy áy náy trong lòng. Nó không bao giờ nghĩ mình có thể nhảy giáp, nhưng dưới sự tác động của Hải Phi khiến nó cảm thấy nên thử thách bản thân một mình xem sao. Và nó đóng cửa lại và bắt đầu luyện tập dưới phần chỉ đạo của Hải Phi, một cách thức luyện tập lạ lùng và hiếm có. Nhưng giữa ý thức và hành động luôn có một khoảng cách rất xa. Nó mất gần 2 tiếng đồng hồ mà vẫn không tập xong vũ đạo đầu tiên. Tiếng Bác Nhu dưới nhà vọng lên khiến nó dừng lại, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Bác gọi con có chuyện gì thế ạ? Chị giúp việc sáng nay về quê có việc rồi. Bác cũng phải sang nhà ngoại dự lễ. Con với Thái ở nhà tự lo ăn uống nhé, chiều bác về. Nó dạ dạ mà lòng rối như tơ vò. Có bao giờ nó vào bếp đâu. Mà nó có vào cũng chỉ ở nấu cơm và nấu nước. Thế này thì làm sao bây giờ? Một mình nó trong căn bếp rộng thênh thang, lăn xăn vào bếp đeo tập dề. Mở tủ lạnh, đồ ăn tươi có rất nhiều, thịt, cá, trứng, đủ cả. Nhưng nó nhìn thôi chưa bao giờ đụng đến chế biến. Nó đành chọn lại một miếng thịt bò và 3 quả trứng. Ít ra thịt bò còn mềm hơn thịt heo lên chỗ Thái. Đó là nó nghĩ vậy. Sau khi kiếm được một cây rau ưng ý, nó cầm phần thịt bò lên và còn nguyên trên thớt và bắt đầu cầu nguyện nó đừng đứt tay. Cậu đang làm gì đấy? Tiếng Thái từ phía sau khiến nó giật mình rơi cả con dao xuống đất. Hả? Cậu định ám sát tôi à? Thái hoảng hồn. Nó cuống quýt cúi xuống nhặt dao lên. Ai bảo cậu làm người ta giật mình? Ôi trời, cậu đừng nói với tôi là hôm nay cậu xuống bếp nhé. Thái lộ ra rõ vẻ lo lắng. Đúng, mà cậu tưởng tôi muốn thế à? Nó bực mình. Thôi thôi, tôi lên thay quần áo đây, cậu thận trọng nhé. Biết rằng nó sẽ nổi khùng lên nói xong là Thái vọt lẹ lên phòng và nhắm mắt. Thái mới kịp bò đầu tiên. Thái vừa thay quần áo xong, mới bước đến đầu cầu thang đã nghe tiếng nó la thất thanh. Cậu nhóc lóc đầu rồi chạy xuống. Đó là việc hoàn toàn có thể dự đoán được, nhất là đối với một đứa phụ vài trong bếp lúc như nó. Có chuyện gì thế, đứt tay rồi chứ gì? Thái chạy vào bếp. Không thì sao lại la dữ thế? Tôi không cắt được nó, cứ kề ra nó lại lún xuống rồi lại rột lên. Hóa ra là nó cắt mãi không mà miếng thịt bò không đứt lên, nó bực mình mới la lên. Thái tới xem hiện trường rồi bắt đầu tái phục. Vợ ơi là vợ, đây không phải là dao thái thịt. Lưỡi nó dày như thế thì có mà thái đến mai cũng không đứt đâu. Nó trố mắt nhìn Thái. Cậu muốn nói gì thế? Ai là vợ ở đây? Thái khựng lại. Hình như đến cậu ta cũng cảm thấy ngạc nhiên khi phát ra âm từ đó. Có thể gọi đây là phản ứng không điều kiện. À không, tôi nhầm. Cậu lấy dao khác rồi Thái thích đi. Cậu nhóc bối rối đi ra ngoài. Nó lắc đầu không hiểu rồi tới rổ thao và lấy một con dao sắc bé hơn. Sau một hồi hì hục chiến đấu, cuối cùng nó biến được phần thịt bò nguyên thành một mớ toe như sơ mướp. Phần chế biến đã xong, bây giờ là lẩu. Nó cho xong lên bếp gai rồi bật lửa. Sau khi tìm được chai dầu ăn với mấy củ hành, nó dự định tả vào để khi Thái đứng dựa vào lưng nhìn nó để phán. Tưởng cậu lúng búng như vậy thì sau này làm sao mà lấy chồng được. Đang đổ dầu vào chảo nghe Thái nói thế thì run tay, dầu bắn ra ngoài và không may bắn vào. May mắt lo dính phải trường, nó á lên một tiếng đủ làm cho mọi thứ rung lên rồi lấy tay dụi mắt. Thái khiếp hồn chạy đến. Cậu không sao chứ mà bắn lên cho tôi coi. Tại cậu cả đấy, nó ngẩng mặt lên nhăn nhó tay vẫn không thôi dụi mắt. Xin lỗi, cất cái tay ra tôi coi. Cậu mà cứ dụi dụi này thì lết lên mặt mất. Thái cầm tay nó hất xuống, tôi nhìn vào mắt nó, xong rồi ngồi xem xét. Cậu nhóc lôi nó vào tới bồn rửa tay và lấy nước tẩm vào mắt. Thế nào, đã ổn chưa? Đỡ rồi, nó từ từ nhấp máy mắt, làm tôi đứng tim. Thái thở phào nhìn xuống thấy tay nó vẫn cầm chai dầu ăn thì lắc đầu đưa ra quyết định. Thôi, tôi chào cậu đi ăn, cứ thế này thì không ổn. Nó đành gật gật, đúng là không ổn thật. Từ chiều đến giờ nó cứ ở lì phòng tập nhảy để mặc hoàng tử của nó bơ vơ một mình trong nhà. Cậu nhóc cứ gõ cửa kêu gọi rồi dọa nạt nhưng nó nhất quyết không ra. Không còn nhiều thời gian thì nó đành phải tranh thủ. Tối đến sau bữa ăn, nó định leo lên phòng tập luyện tiếp thì lại bị Thái lôi ra ngoài sân.